This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ấn. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng, Việt Tấn và Như Tuyền xin kính chào tiến sĩ ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM và hân hạnh nói chuyện với Thanh Hùng, nhất Như Tuyền và nhất là anh Việt Tấn.
Dạ, Như Tuyền cũng mến chào quý thính giả và mến chào chú Trương Minh Ẩn và chào anh Việt Tấn tại phòng vi âm.
Dạ vâng, Việt Tấn xin kính chào quý khán giả và kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong buổi sáng thứ năm hôm nay. Thanh Hùng cũng vậy và Như Tuyền.
Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh.
Và chào vâng. Mình quên hỏi thăm thử chú
Trương
Minh Ẩn
khỏe
không?
Đúng rồi. Dạ, tiến sĩ có khỏe không ạ?
Thật sự ra thì cái đêm mà bầu cử đó ở ngoài cộng đồng thì về tới nhà gần 3 giờ khuya.
Dạ.
Rồi khỏe thì không khỏe, mà tâm trạng bây giờ nó giống như mọi người trên quả địa cầu chứ không phải là nói Mỹ này, hiểu không?
Dạ vâng.
Qua cái vụ bầu cử thì thật sự là nó mixed motion thôi, rồi tâm trạng nó cũng hơi hỗn loạn, rồi không biết như thế nào. Tại vì chúng ta là người quốc gia mà qua đây bây giờ, nếu mà qua đến ông Biden thì trở thành sứ cộng sản thì không biết bây giờ mình đi đâu nữa, thì để chưa. Để tôi coi anh Việt Tấn với ông, tôi coi có xứ Phi Châu nào có đất hơn một miếng về đó thôi. Ta về Phi Châu trồng khoai, rồi xong lấy vợ Mỹ đeo đó cho tàn phai cuộc đời luôn.
Cô vâng. Có ngồi bên cạnh chú không đó?
Dạ, có nhầm gì?
Hôm nay chúng ta lên nói chuyện, đúng ra là theo cái luật của bầu cử đó là sáng hôm sau là ứng cử viên nào làm tổng thống đã biết rồi. Và cái game này thì nhiều người đã nói rồi. Và nhiều người đang ủng hộ Tổng thống Donald Trump bây giờ, người bên Công giáo thì họ cầu nguyện hàng ngày để cho Tổng thống có thể trở bại thành thắng. Và bây giờ chỉ có bề trên và cái sự cứng rắn cho cái đội ngũ của Tổng thống Donald Trump được cái sức mạnh để mà có thể moi móc được những cái thủ đoạn dơ bẩn của phía bên những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ, mà đa số những cái phiếu bầu mà được cho là ăn gian hoặc là họ dùng một cái thủ đoạn dơ bẩn như vậy đó, là hình như là đảng Cộng Hòa Tổng thống Trump cũng đã đoán trước được. Và cái game này hình như họ cũng đã set up trước rồi, theo như cái nhìn riêng của Việt Tấn và mình nghe ngóng được những cái tình hình xung quanh và trước ngày bầu cử thì rõ ràng cái chết của bà Ginsburg, bà trên tối cao pháp viện đó đã làm cái game của bên Dân Chủ á bị khựng lại, nhưng mà cái setup họ vẫn có. Tức là cái game cuối cùng của họ là ba cái tiểu bang Dân Chủ, Michigan, Wisconsin và thêm một cái tiểu bang Dân Chủ nữa, tấn lại ba tiểu bang quyết định đó, Pennsylvania. Thì họ đã set sẵn cái game như vậy để mà họ ngưng đếm phiếu, và nếu như họ chiến thắng thì họ sẽ đếm phiếu tiếp, còn nếu mà họ không chiến thắng đó thì họ sẽ cho delay. Và nếu mà cái cuộc chiến pháp lý mà bà Ginsburg còn sống thì có thể là ngang ngửa, thì có thể là vẫn còn cái cơ hội cho đảng Dân Chủ. Tuy nhiên cái game họ gài như vậy và họ đã tính toán như vậy, rõ ràng là họ cúp đi cái chiến thắng của ông Donald Trump. Và nhiều người thấy rằng, Tấn thấy trên TV đó, ngay cái chỗ Georgia, những người kiểm phiếu 80 người hay 50 người kiểm phiếu trong đó, 85% là người da màu. và chỉ có được 5, khoảng chừng 10% là người Mỹ trắng và 5% là người Mễ hay người Asian. Mà trong một cái kho kiểm phiếu như vậy, một cái tòa nhà kiểm phiếu như vậy mà họ kiểm phiếu rất là lơ là. Thậm chí họ có thể bỏ những cái tờ phiếu của Donald Trump vào trong cái ballot mà liền rồi đó, là tức là rác á. Và điều này cũng làm cho những người ủng hộ tổng thống rất là tức tối, và nhiều người đã nói như vậy. Và bây giờ chúng ta nói về cái vấn đề mà trong vòng có một tiếng đồng hồ thôi, gần 500.000 lá phiếu chỉ ủng hộ riêng cho ông Joe Biden ở đâu ra, và gần 100.000 lá phiếu trong vòng một tiếng đồng hồ chỉ ủng hộ riêng cho bên phe Dân Chủ. Rõ ràng đây là một cái sự gian lận trắng trợn, và họ đã chơi cái trò rất là bẩn thỉu. Chắc chắn là Tổng thống Donald Trump và cái nhóm đội ngũ tranh cử của ông sẽ không có chấp nhận cái điều kiện này, và hy vọng sẽ đếm phiếu lại và ông sẽ thắng được Nevada, ông sẽ thắng được Arizona và Wisconsin, sẽ đếm phiếu lại và ông sẽ thắng luôn cái tiểu bang này. Nếu không thì ông sẽ đưa lên tối cao pháp viện. Và bây giờ thì Việt Tấn chỉ nói là quý vị cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump và hy vọng ông sẽ trở bài thành thắng. Còn nếu như ông Donald Trump mà không thắng trong cái kỳ bầu cử này, thì chúng ta là những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, ủng hộ những cái đội ngũ của Đảng Cộng Hòa, chẳng hạn những người nào đã đang ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, chúng ta vẫn giữ vững cái niềm tin là tiếp tục ủng hộ họ. Vì rõ ràng Đảng Cộng Hòa, theo như cái nhìn của Tấn, con người mà theo cái chính sách của Đảng Cộng Hòa là một cái chính sách không có mị dân, rất là rõ ràng. Và thủ đoạn mà Đảng Cộng Hòa có dùng đi nữa đó, họ dùng để mà làm tốt cho dân. Họ dùng thủ đoạn với những kẻ ác. Và họ sẽ, khi mà họ làm được việc rồi đó, họ sẽ giúp những cái người dân, chứ không phải là thủ đoạn của họ dùng để mà chiếm đoạt, để mà làm những cái gì đó riêng cho một tập thể, riêng cá nhân của mình. Mà thủ đoạn của Đảng Cộng Hòa có sử dụng đi nữa đó, thì Đảng Cộng Hòa cũng sử dụng để mà chiếm được cái ghế đó, để mà giúp cho người dân. Đó là cái nhìn riêng của Tấn. Và những người nào đang theo Đảng Dân Chủ nên đổi đảng. Vì tại sao những người đang theo Đảng Dân Chủ là người Việt Nam, mà hiện bây giờ cái ngọn gió mới từ Tổng thống Donald Trump đã làm cho người dân ở Việt Nam, ở trong nước, toàn dân Việt Nam ở trong nước và những người Việt Nam ở hải ngoại, họ đã đổi đi cái sự suy nghĩ của họ. 90% người Việt Nam đang ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Và nếu như quý vị đang đi vào cái dòng chính mà quý vị theo Đảng Dân Chủ, quý vị nghĩ là quý vị sẽ được cái phiếu của người dân Việt Nam nhiều hay không? Người Việt hải ngoại nhiều hay không? Chính vì vậy cho nên quý vị khi bước vào chính trường ngay từ bây giờ, theo như cái nhìn của Việt Tấn, quý vị nên theo Đảng Cộng Hòa. Và nếu quý vị đang là Đảng Dân Chủ, quý vị đổi qua Đảng Cộng Hòa thì cơ hội quý vị sẽ thắng nhiều hơn. Đó là cái quan điểm riêng của Việt Tấn. Việt Tấn bây giờ không nói đến vấn đề thắng thua của Tổng thống Donald Trump nữa, mà quý vị chỉ nói về cái chính sách của Đảng Cộng Hòa, con người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, và thậm chí những người đang ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump, họ đều là những người ôn hòa. Thủ đoạn của họ không có. Và những người mà đang ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuống đường cũng ôn hòa. Và bất cứ như họ làm những cái điều gì trong đám đông đều có cái trật tự. Và rõ ràng như vậy, quý vị thấy rõ ràng rồi. Còn cái thủ đoạn bên phía bên kia, họ đang dùng cái mọi thủ đoạn để mà chiếm đoạt. Và khi họ được rồi đó, thì không biết họ có giúp hết được cho người dân hay không. Hay là cái cách họ làm, họ chỉ chiếm đoạt và họ có muốn gian lận để mà họ đạt được cái quyền lợi cho tập thể cá nhân riêng của họ. Việt Tấn chỉ có bao nhiêu lời nói buổi sáng này, chứ còn bây giờ nói là ông có thắng hay không, hay là phân tích ông có thể thắng hay không, chúng ta chờ kết quả, chờ cái sự cương quyết và cái bản lĩnh của nguyên một cái group của luật sư của ông Donald Trump trong cái kỳ bầu cử này. Và Việt Tấn chỉ nói một cái điều mà mình suy nghĩ là bề trên sẽ phù hộ cho ông từ bây giờ cho đến final cái cuộc bầu cử này. Và xin trở lại với anh tiến sĩ Trương Minh Đận.
Việt Tấn nói không có gì sai hết, nhưng mà ở đây á, ví dụ như ông Trump thất bại kỳ này, mình phải có những cái bài học như thế này. Từ bấy lâu nay á, khi mà cái cuộc bầu cử đã bắt đầu á, thì gia đình của Việt Nam lộn xộn giữa Cộng Hòa và Dân Chủ. những đứa con nó đã học trong trường học đã bị Tàu mua chuộc hết tất cả cái hệ thống giáo dục Hoa Kỳ để làm chi, để đưa cái vấn đề socialism tức là xã hội chủ nghĩa vô đây. Những đứa nhỏ vẫn tin tưởng rằng xã hội chủ nghĩa là gia đình mình có thể là sống đỡ hơn, tại vì đối xã hội chủ nghĩa tất cả chia đồng đều với nhau, những người giàu sẽ bị đánh thuế thiệt nặng để đưa tiền cho người nghèo. Đó là một cái chính sách mỹ dân mà giống như ở tại Việt Nam bây giờ. Quý vị mà có con á, mà vẫn suy nghĩ xã hội chủ nghĩa, thứ nhất cha mẹ qua đây, thí dụ đây là nói những cái đợt mà sau chiến tranh 75, chứ còn những đợt sau này thì đã sống với xã hội chủ nghĩa thì họ cũng chán rồi, họ mới qua Hoa Kỳ. Nếu mà nghĩ rằng á, xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà quá ngon thì không ai bước chân qua Mỹ, phải không vậy ta?
Dạ vâng.
Do đó, cái thứ nhất là mình cho con cái thấy rằng cha mẹ, ông bà nội con qua tới đây là vì xã hội chủ nghĩa. Nếu xã hội chủ nghĩa mà ngon lành á, thì cha mẹ sẽ không có mặc bộ đồ quân phục là ông nội bà nội để đánh hy sinh sinh mạng của mình để bảo vệ vấn đề cộng hòa, dân chủ. Thì cái thứ nhất, cái thứ hai á, là trong cái thời gian gần đây á, đã bị tuyên truyền trong trường học rất nhiều. Mà cha mẹ, đa số thôi nha, trong gia đình người Việt Nam ít khi mà ngồi nói chuyện với con cái bình thường lắm, đúng không? Do đó mình không có giáo dục con trong đó cũng là một lỗi lầm của một số chúng ta. Thì hiện tại bây giờ á, thành ra có những gia đình hiện tại con vẫn không có nói chuyện với mẹ. Vì rồi xong còn cười sau cái buổi mà bầu cử mà thấy ông Biden là 224 đó, ông Trump 119, như 179 hay nhiêu đó, rồi xong cái nói thấy chưa, ông Biden phải thấy. Chuyện đáng đây là gian lận thì đương nhiên cái tập đoàn luật sư và hiện tại nó có nhiều cái bằng chứng lắm, ngay cả cái cộng đồng Việt Nam mình đây. Cái người mà đường bà đứng ở ngoài chỗ Asia Times Square đó, giống như bữa chương trình mình nói chuyện đó, là đứng hối người ta mà cứ nhìn vô coi người ta đánh ai, mà hãy những người nào mà thấy có vẻ Donald Trump thì cứ hối là bà nhớ lên, luật bầu cử, bà đó có thể đứng từ sáng tới chiều để suy nghĩ, bà bỏ không ai quyền đuổi bà ra. Nhưng mà đó là những người mà tiếp tay cho ông Biden, nghĩ rằng những người này ông Biden sẽ mang lại hạnh phúc và sung sướng hơn cho đất Mỹ. Thì quý vị thật sự lầm, ông Biden không có dòng họ gì với chúng ta, ông Trump không có dòng họ chúng ta, ông Trump cũng chưa có gửi trong gia đình tôi một cái đồng bạc nào hơn hết. Nhưng mà ở đây vì lợi ích chung mà Việt Tấn, tôi và tất cả anh em mà ủng hộ ông Trump á, đưa ra là để nói sự thật chứ không phải đưa ra là tại vì tôi ghét ông Biden. Nếu ông Biden mà trong cái thời gian 47 năm qua ổng làm cho tất cả mọi người hạnh phúc này kia rồi, thì ông Biden hay ông Trump lên làm tổng thống đối với tôi không thành vấn đề. Thì giống như những cuộc rao ly tôi đã từng tuyên bố trước đồng bào, nếu ông Trump là đảng Dân Chủ tôi cũng sẽ bầu ông Trump, tại vì tôi bầu là bầu cho Donald Trump chứ không phải bầu cho đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Nhưng mà bây giờ đảng Cộng Dân Chủ giờ thấy rõ ràng không, những cái buộc bỏ phiếu chẳng hạn cho bà Amy đó vô tối cao pháp viện, tất cả bên kia không bỏ phiếu hoặc là bỏ chống hết. Bên Cộng Hòa thì có vài người còn chạy qua chạy lại. Trong khi Dân Chủ là khi bà Pelosi mà nói cái đó là đúng thì mọi người vỗ tay đúng, nói cái đó sai là mọi người vỗ tay sai. Thì giống như tình trạng ở tại Việt Nam vậy thôi, một khi đảng bộ nói cái này đúng tất cả phải vỗ tay, còn không sẽ mất chức. Do đó quý vị hãy suy nghĩ lại, đây là một cái bài học. Nếu ông Trump thất cử là một cái bài học cho chúng ta suy nghĩ lại. Đừng vì nghe những người mà khác mà nói rằng ông Trump là người nói láo. Giống như cái bà có một vị thính giả từng rồi nói là ông Trump nói láo trên 20.000 lần á.
Yeah.
Thật sự ra tôi đưa cái viết tờ giấy cho bà đề 10 cái câu là 10 lần nói láo của ông, thì tôi sẽ chúng ta sẽ phân tích thấy coi có phải nói láo hay không. Đó là những cái ví dụ, đừng nghe người khác mà mình hùa theo. Ở đây tất cả chúng ta ủng hộ ông Trump vì cá nhân chúng ta thấy rằng ông Trump, chứ không phải vì Việt Tấn gọi tôi nói anh bỏ phiếu cho ông Trump nha. Trời ơi, tôi đã nói ông Trump tốt. Dạ không phải, tôi chưa bao giờ nói một người nào nói, từ khi họ nói ông Trump xấu thì tôi hỏi xấu cái gì để tôi phân tích thôi. Đó là cái lợi ích của xã hội. Thì hy vọng rằng vị nhớ những gì Diệp Tấn nói cũng như những gì chia sẻ với cá nhân tôi, để chúng ta có đây là một cái bài học trong tương lai, nhất là về giáo dục con cái lợi. Tôi chỉ mong ông Trần Thắng là gì? Thứ nhất, Tàu không qua đây được, tức là Tàu Cộng đó chứ không phải là người Trung Quốc. Dân Trung Quốc cũng là những, có một đa số mọi người đều là nạn nhân của vấn đề mà ông đặt Tập Cận Bình mà thôi. Thành ra do đó chúng ta ở đây, chúng ta không phải chống tất cả dân Trung Quốc, mà chúng ta chống Đảng Cộng sản Trung Quốc phải clearly rõ ràng, và chúng ta ủng hộ ông Donald Trump tới đường lối cuối cùng, dù ông thắng hay thua. Giống như Diệp Tấn nói, mỗi người có tôn giáo riêng, nên cầu nguyện những đấng tối cao của chúng ta để hy vọng rằng chuyển hướng. Trong 2016 đã có chuyển hướng rồi, do đó bây giờ tôi vẫn tin là cái miracle vẫn có thể xảy ra trong 2020. Thì đó là cái ý kiến riêng của tôi. Cảm ơn.
Dạ vâng. Em thấy là Đảng Dân Chủ đó và Đảng Cộng Hòa, cái sự khác biệt của họ được giống như là người ta nhìn thấy từ khi mà Tổng thống đương nhiệm làm Tổng thống tới bây giờ. Và chính nhiều người chưa biết gì về chính trị, họ cũng đã tự nhiên thức tỉnh và nhìn thấy rõ ràng sao mà có nhiều cái chuyện xảy ra mà giống như là trắng trợn đến như vậy, và có vẻ giống như là họ không có khe cái nhìn của người dân, mà họ chỉ muốn chiếm đoạt và dùng mọi thủ đoạn để mà làm đạt được mục đích của họ. Và điều mà tôi muốn nói đây á, quý vị đã không thích Đảng Cộng sản, không thích cái vấn đề vô thần, thì quý vị cứ nhìn đi, Đảng Dân Chủ, thứ nhất là về vấn đề phá thai, giết những đứa trẻ vô tội ở trong bụng mẹ, một cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ trước. Cái thứ hai là họ, trên mặt họ nói là họ tôn trọng vấn đề tự do tôn giáo, hoặc là họ coi trọng những cái người mà giống như là những cái tôn giáo. Nhưng mà họ, quý vị nhìn kỹ đi, họ có coi trọng điều đó hay không đối với Đảng Dân Chủ? Nhìn kỹ lại cái cách hành xử của họ đối với những cái vấn đề về tự do mà tín ngưỡng, hoặc là cái con người có một cái nhìn về cái vấn gốc về tôn giáo, giống như bà Barrett, bà là người Công giáo, mà khi bà được bổ nhiệm vô đó thì quý vị nghĩ rằng về vấn đề đạo đức bà ta sẽ làm ác đối với những người mà hiền lành hay sao? Về vấn đề mà Công giáo thì Tấn thấy đó là vấn đề phá thai á, đầu tiên á, là không chấp nhận. Rõ ràng là những người mà đang ủng hộ cái vấn đề mà cấm phá thai đó thì đã khắp nơi trên thế giới, chứ không phải nói riêng là người Công giáo không. Vì chúng ta nói về cái đạo đức thì rõ ràng Đảng Cộng hòa là một cái đảng ủng hộ chống phá thai. Đó là một cái điều đầu tiên mà quý vị khi mà bỏ cái lá phiếu cho đảng nào với cái chính sách nào thì quý vị cũng phải tìm hiểu. Bây giờ nhiều người đó hồi xưa họ không có tìm hiểu đâu, họ chỉ nói ông này ông ủng hộ tôi thích Obamacare, tôi thích ông này cho tôi cái tiền già tăng lên hay là gì đó. Nhưng mà bây giờ họ đã nhìn khác rồi, họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn và chín chắn hơn trước khi họ bỏ lá phiếu cho cái kỳ bầu cử sắp tới, về vấn đề mà thượng viện 2 năm, về vấn đề mà thống đốc sắp tới đây 2 năm thì là một cái kỳ bầu cử rất là quan trọng đối với nước Mỹ nữa. Thành ra tới lúc đó quý vị cần phải đi bầu. Là vì sao? Có nhiều ông thống đốc rất là sức sược. Họ có những cái chính sách mà coi thường luôn cả liên bang, giống như là họ làm những cái điều mà theo cái giống như là cái màu da của họ. Họ làm những cái điều mà theo cái những cái điều mà họ không thích thì họ sẽ ra lệnh như vậy. Nhiều lắm, như quý vị thấy California đó, người dân làm neo bây giờ làm sao, nhà hàng làm sao. Mà nếu mà quý vị may mắn, quý vị ở Texas của Đảng Cộng hòa đó, nếu không giờ này cũng chết đói, nhà cũng đã bán rồi, vì chúng ta không mở cửa. Nhiều người ở Cali bây giờ họ đã sống mà rất là khổ sở, là vì business của họ đã đào, mà tiền á thì quý vị biết rồi, người Việt Nam may mắn là có được tiền để dành, lo rất là xa. Còn người Mỹ và những cái người họ có cái công việc làm như nhà hàng, business nhỏ, giờ này họ như thế nào? Họ đã bán hết rồi. Hết rồi. Là vì sao? Không có mở cửa được. Họ đâu có để dành đâu. Bao nhiêu người Mỹ và những người châu Âu họ để dành ở trên nước Mỹ này khi có business? 50% thôi. Còn đối với Việt Nam á, là 90%, họ một năm sau họ chưa chết nữa. Tại sao? Họ biết để dành. Người Việt Nam mình biết đã giành chưa sao, nhưng mà cũng sống bằng ngoẻo thôi, nhưng mà chưa chết. Còn những người như là người Mỹ đa số đó, họ happy hour buổi tối, mỗi buổi tối hết $100, rồi cuối tuần họ spend $200 hết rồi, vừa đủ trả tiền nhà cho dù là kỹ sư đi nữa. Thành ra chúng ta may mắn là đang ở tiểu bang của Cộng Hòa, vì họ có luật lệ và những cái gì đó họ làm, họ đều nghĩ tới người dân. Còn tiểu bang Dân Chủ, giờ nói nhiều người nói, Việt Tấn nói, sao không có cái bằng chứng nào hết. California ủng hộ những người illegal đi bầu, không cần kéo cái mặt xuống luôn, chứng tỏ là ăn gian rồi. Thưa anh ở đây Tấn đi vô đi bầu là họ kêu lột cái nón ra, kéo cái mặt nạ xuống để coi đúng với bằng lái hay không thì mới đúng. Còn đằng này ai vô cứ đưa bằng lái rồi đi vô bầu đi, không coi mặt luôn, rõ ràng là ăn gian. Rõ ràng là họ Mỹ rồi, họ Mỹ giờ những rồi bây giờ ở Arizona đó, người ta đang xuống đường, lá phiếu của tôi đâu? Họ đang ủng hộ Tổng thống Donald Trump rất là nhiều, và luôn cả ở North Carolina họ đã bao vây luôn cái phòng phiếu để mà muốn vô, để mà đứng coi người ta kiểm tra. Và có lẽ sau khi cuộc bầu cử này kết thúc thì phải có một cái luật lệ rõ ràng là trong một cái phòng center mà kiểm phiếu đó, thưa anh, thì phải có người của luật sư của đảng Cộng Hòa và cái group của đảng Dân Chủ ở đó để coi camera, theo dõi hết những người đó thì mới là đúng. Còn đằng này họ làm vua làm chúa một cõi, họ muốn liền gì liền, thấy cái gì Donald Trump liền thùng rác, cái nào mà của kia lấy lại rồi ha, cái nào mà không có biết là giả cũng ok luôn, họ lờ luôn. Rõ ràng là gian lận, mà gian lận này có hệ thống, quá trời gian lận luôn. Và bây giờ Tấn không dám nói tới cái, Tấn không muốn nói tới cái điều đó, mà Tấn không coi tivi luôn. Tấn buồn là thí dụ như Tấn có cá độ đi, Tấn cá với người bạn này, Tấn thua ông Donald Trump thua đi, mất tiền Tấn không có buồn. Tấn buồn là vì ông Donald Trump, ông đúng ra ông sẽ được làm tổng thống, nhưng mà cái thủ đoạn chính trị rõ ràng, khi mà nghe nói là bốn cái tiểu bang đó countdown chậm 3 ngày, 6 ngày là mình biết đã là thủ đoạn rồi. Họ biết họ đang bị dẫn trước ở đó và họ nói trước luôn. Anh thấy cái thủ đoạn rõ ràng. Và cái nỗi buồn mà khi buổi sáng đó, Tấn theo dõi tới 3 giờ sáng. Khi mà Tấn ngủ thức dậy, Tấn nghĩ là sẽ có tin tốt thêm cho một tiểu bang nào đó cho ông. Và Tấn thấy màu xanh trở lại. Anh biết là thí dụ như hồi xưa giờ đó, hồi nhỏ Tấn có thất tình mấy lần. Đại khái như vậy đi. Thì cái nỗi buồn của Tấn giống như buổi sáng thức dậy, giống như là mình đang thất tình. Tấn nằm yên không nhúc nhích luôn. Và Tấn tắt tivi, Tấn nằm im trên giường. Không phải là tiếc số tiền mình giống như là mình cá qua cá lại với anh em. Nhưng mà cái nỗi buồn ở đây á, là mình cảm thấy là khi mà Tấn thấy được cái vấn đề nó hô lại mà nói tiểu bang cái đỏ từ hồng nhạt mà sang màu xanh nhạt đó, thì cảm thấy cái nỗi buồn của mình á, nỗi buồn thứ nhất là mình, cái buồn của mình ít, mà cái nỗi buồn của cái sự tức giận của gia đình tổng thống Donald Trump nó còn to lớn bao la hơn do nỗi buồn của mình nữa. Nhưng mà cái kỳ bầu cử này giống như là mình bị thất tình vậy đó. Giống như ông Donald Trump là người yêu của mình đó, mà tự nhiên thấy ổng bị người ta hành hạ, ổng bị người ta ăn gian, ổng bị người ta cheating, và cái con người của ổng như vậy đó mà làm cho mình giống như là cái cảm giác của em, xin lỗi em nói cái cảm giác của em nha, và ai cười thì em cũng chịu thôi. Em giống như là bị thất tình lần thứ 3 vậy đó. Nằm yên trên giường gần 3 tiếng đồng hồ. Điện thoại reng không bắt. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Và Tấn nằm im như vậy. Mà cái cảm giác này ngày xưa đó là cái cảm giác của thất tình ngày xưa. Đó. Và như vậy thì anh cũng biết rằng á, một người như mà Tấn đó, mà nói mà yêu mà quý một người đó là cũng khó lắm. Nhưng mà không biết kỳ này sao mà mình đổi tánh, hay là tại mình già, mình lớn tuổi mình đổi tánh. Mình lại yêu ổng đến, gia đình ổng yêu ổng đến như vậy. À, không biết là có nhiều người đồng tình với Tấn hay không, thì ai cười mình chịu thôi. Nhưng đó là Việt Tấn là như vậy. Và hy vọng rằng trước khi mà mình đi vô trong cái phần nói chuyện lần hai, nhận điện thoại của quý thính giả, thưa anh, hôm nay Tấn nói nhiều quá, xin lỗi anh. Cái này cũng như là mình tâm sự thôi.
Cái mà tôi đau khổ nhất á, là tôi hướng về đồng bào ở Đài Loan.
Nhiều lắm anh, trong cái nỗi thất tình của Tấn có nhiều thứ lắm. Cả nước Việt Nam.
Còn với vấn đề thất tình thì nhỏ lớn tôi cũng thất tình, thành ra không có thông cảm được gì Tấn nhiều lắm.
Cả nước Việt Nam mà những người bạn họ cũng thích, họ cũng muốn là Tổng thống Donald Trump sẽ thắng, vì sao?
Dạ đúng rồi.
Dạ, dạ. Nhiều thứ quá lắm tội, và nhiều thứ lắm. Và bây giờ chúng ta chỉ nhìn vô gia đình của ổng thôi. Họ đang cướp đi cái điều mà những cái điều mà bằng cái thủ đoạn, bằng mọi thủ đoạn.
Và thấy bây giờ, đó mà không không biết làm sao làm được, là tại vì chung quanh truyền hình, truyền thông báo chí cho đến hạ nghị viện, cho đến những cái tên mà hồi xưa đến giờ là trung thành với đảng Cộng Hòa, với ông Trump cũng thay mặt lại. Ngay cả như cái đài Fox bây giờ cũng đã thấy quay mặt. Thấy
và điều đó nào? Điều đó họ sẽ thất bại, là vì bây giờ họ không, người ta không có mở đài Fox nghe nữa. Và cái đài Newsweek bắt đầu họ đã bấm lên online họ coi. Vâng.
Như tiền.
Còn
nếu mà có thể quảng cáo thì lỗi của Việt Tấn không phải của chúng.
Bây giờ chúng ta chỉ cầu nguyện và cầu
Việt
nguyện.
Tấn bây giờ nói chuyện thất tình nhiều quá.
Dạ vâng. Sự thực ra thì xin phép tiến sĩ cho Thanh Hùng cũng chia sẻ thêm. Sự thực ra những cái tâm tư, những cái tâm trạng của anh Việt Tấn là không phải riêng một mình anh đâu. Những người dân của chúng ta thì những người mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump thì họ cũng rất là thất vọng. Và hiện tại thì cũng có thể nói rằng là Tổng thống Trump cuộc bầu cử này thì chưa phân thắng bại. Cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho Tổng thống Trump lấy lại cái thế thượng phong, bởi vì hiện tại thì chưa có công bố chính thức. Dạ vâng, đến đây thì xin phép tiến sĩ, xin phép quý thính giả. Dạ vâng, cho gửi đến vài quảng cáo thương mại, sau đó mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ân.
Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM trong chương trình Trong nhà ngoài ngõ. Và bây giờ thì phần nhì của chương trình quay trở lại với quý vị. Nếu quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề an toàn cuộc sống hoặc là xung quanh vấn đề bầu cử đi, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình qua số điện thoại rất quen thuộc, đó là 817-899-4110. Với nhiều năm làm việc trong ngành cảnh sát, biện lý tòa, thì hiện tại là thị trưởng của thành phố Houghton City, thì chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ hướng dẫn với quý vị về những vấn đề an ninh của cuộc sống. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất nhiều đã quay trở lại với phần nhì của chương trình Trong nhà ngoài ngõ, thưa chú.
Dạ, cảm ơn Như Tiền, anh chị em trên đài cũng như là tất cả quý vị thính giả của đài nghe sát phong em trong phần này.
Dạ, bây giờ thì mình đã có thính giả chờ trên đường dây, chắc là dạ, chương trình xin phép được đón chú nha. Dạ vâng, chúng tôi xin được đón một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ. Thanh Hùng, Như Tuyền, Việt Tấn xin chào ạ.
Hello, có phải mình không Việt Tấn?
Dạ đúng, đúng rồi chị.
Dạ hello, dạ.
Chị cho biết tên trước khi chia sẻ chị nha.
Mình tên là Cindy á.
Dạ vâng, xin chào chị Cindy ạ.
Dạ em có câu hỏi em muốn hỏi anh Ẩn, là con em nó đi chơi với bạn ở ngoài xong rồi nó thấy người ta rớt một cái bóp ở trên đường, nó lụm anh Ẩn bây giờ cái bóp đó. Cháu nó định đem ra cảnh sát thì theo anh Ẩn thì trường hợp đó mình tính sao ạ?
Không thì đưa cho cảnh sát thôi, thì cảnh sát sẽ lấy tên của đứa con chị, để nhiều khi bên kia nói là tôi có cái hộp sòn 30 mấy cara rồi đó, thì nó lại hỏi thêm cái để cho biết ai là người lụm cái này. Con chị làm đúng đó chị, để khi mình lụm những cái món đồ không phải của mình đó thì mình nên đưa lại cơ quan cảnh sát để cho người ta báo cáo. Còn nếu mà cái bằng lái rồi đó thì nhiều khi chỉ bỏ trong cái bao thơ rồi viết cái địa chỉ theo trong bằng lái đó, coi nó tới hay không vậy thôi. Nhưng mà con chị làm cái đó đúng rồi chị, không nghi tới ngại gì.
Dạ em chỉ sợ là nhiều khi ra cảnh sát rồi cảnh sát nó hỏi lôi thôi đủ thứ hết.
Dạ không, cảnh sát ví dụ như con chị biết làm nghề của tụi tôi ấy, với mấy chục năm kinh nghiệm, nó chỉ ra nó nhìn cái tướng, mặc dù cháu nó nói chuyện trước mặt cảnh sát có thể rung, nhưng mà tôi nhìn cái điệu bộ tay chân cặp mắt rồi cái nháy mũi hay là vuốt mặt này kia, chúng tôi có thể hầu như là 80% biết người này là nói đúng chứ không phải là nói sai, chứ không phải là người nào cũng nhào ra kiếm chuyện mình. Thì do đó chị an tâm đi, ok ha, chị ở thành phố nào vậy?
Dạ em ở Plano ạ.
Plano thì thành phố cũng lớn, chỉ sợ là mấy cái thành phố ở làng đó chị hiểu không? Cảnh sát ít khi được training mà nhiều lắm, ít khi được update về luật lệ, cũng như là mấy ông cảnh sát làng đa số là resort, mình còn sợ, còn ở thành phố lớn chị cũng sợ chuyện đó đâu.
Dạ vâng, tôi thấy là mình đã có lòng đem cái bóp đến cảnh sát rồi, là đâu có, nếu mình thật sự là người gian đó, mình đã liện mẹ nó vô thùng rác là đâu cần phải có lòng tới đó. rõ ràng là vấn đề
dạ. Nó cũng có một vài trường hợp vừa tấn giống như vừa ăn cướp vừa la làng, nhưng mà đa số 95% những người tốt ta đem lại cho cảnh sát, chứ không phải là bộ đem lại là tôi này kia. Tại vì giống như Diệp Tấn nói đúng, không có ai mà muốn cảnh sát lấy tên mình giữ đó, để lỡ mà sau này ví dụ như một cái credit card mất trong đó mà đưa người khác xài mà lại lấy ra có cái dấu tay của người này hoặc DNA trên đó thì kẹt lắm, đúng không? Không sao đâu chị, nói cháu là làm good, thank you.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình và chúng tôi xin được mời một vị tiếp theo nhé.
Hello, dạ xin chào ạ. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ.
Chào.
Dạ, anh chị cho biết là... tên ạ.
Chị là Michelle.
Dạ vâng, xin chào chị Michelle ạ.
Dạ. Tại vì hồi nãy có nghe nói về Tổng thống Trump á, mình cũng rất là buồn, nhưng mà mình biết là ổng sẽ thắng thôi, tại cái gì của Tổng thống là của Tổng thống. Không ai lấy được hết. Tại vì cũng mình cũng nghĩ là cái Quốc hội Mỹ nó sẽ giúp nước Mỹ lấy lại những cái lá phiếu của những người mà yêu ổng. Nhưng mà mình hy vọng là bà Amy, bà là không biết bà có làm được hay không thôi.
À, không phải là bà
đối với bên cái vấn đề mà đấu tranh pháp viện của Mỹ đó, là không phải vì tình cảm riêng tư, mà ví dụ như luật sư của Tổng thống Mỹ đưa lên, thì trên đó tất cả mọi người, không riêng bà Amy, mà bà Amy được cái bà nằm không phải phe ông, đã bà clearly nói rằng bà không phải phe của ông Trump, mà bà là người conservative, thì tức là cái đảng Cộng hòa, rõ ràng. Nhưng mà không có nghĩa là lên đó thì mình có quyền thiên vị. Thành ra chỉ mong á là mọi chuyện lên đó đầy đủ bằng chứng, cái quan trọng gọi là evidence, bằng chứng của những tiểu bang, chẳng hạn như bây giờ Arizona đi, mà khao lại lá phiếu mà thua đi nữa, nhưng mà có những cái bằng chứng đã bị dục phiếu vô thùng rác đốt, hay là có người nào có một bằng chứng gì, thì chính cái đó là giúp cho tối cao pháp viện có quyết định là những cái tiểu bang khác có ăn gian lận hay không. Anh hiểu không? Thông cảm. Cái còn nói là bả nghiêng về ông Trump thì trong lòng bả mình không nói được, nhưng ở đây đa số những người đó mà khi được bầu lên đó rất là kỹ lưỡng và thường thường nghiêng về cái sự đúng mà thôi. Cảm ơn.
Nhưng mà tại vì mình biết á là cái nước Mỹ, Mỹ nó đã chụp được những cái tấm hình á, là nó đuổi những cái người video, đuổi những cái người đếm phiếu của ở bên Cộng hòa đưa vô.
À, cái đó thì bây giờ mình như Tấn cũng nói với quý vị đó.
Chị nghĩ những cái đó có thể là giúp ổng nhiều
là
lắm.
Là những cái câu chuyện đó, bây giờ nhiều người đã nói rồi chị. Bây giờ mình cứ cầu nguyện thôi. Và sau khi mà đưa lên tối cao pháp viện đó, không phải là bà Barnes bà sẽ ủng hộ Tổng thống Trump, và họ sẽ nhìn vô những cái hình ảnh, những cái video, những cái sự gian lận, thì tất cả những người đó họ sẽ bỏ phiếu bầu cho cái vấn đề này. Là họ có 9 phiếu.
Chị thì chị không có cần cầu nguyện. Chị biết là ông Trump sẽ thắng. Tại vì ông trời nó khiến đủ thứ hết trơn. Chị biết ông thắng.
Như vậy thì tốt, chị giữ vững niềm tin của chị nha. Dạ.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Và thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại quen thuộc của chương trình vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh an toàn trong cuộc sống, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình. Chú Trương Minh Ẩn sẵn sàng chia sẻ, hoặc là quan điểm của quý vị về vấn đề bầu cử trong cuộc bầu cử này thì quý vị cũng có quyền gọi vào để chia sẻ, bởi vì đó là quyền công dân của mỗi người, phải không? Vâng, thưa quý vị, 817-899-4110.
Thưa anh, có nhiều vị thính giả trước giờ họ không có để ý đến cái luật lệ giống như là cái hiến pháp của nước Mỹ và cái cách thức vận hành của tối cao pháp viện. Chính bản thân Tấn cũng vậy. Bây giờ sau khi ông tổng thống đương nhiệm, ông làm tổng thống 4 năm, thì tự nhiên cái chính trường, cái vấn đề chính trị nó rất là sôi động, và bắt đầu chúng ta biết được nhiều cái luật lệ của hiến pháp Mỹ qua vấn đề tối cao pháp viện, qua vấn đề ghế hạ viện, qua vấn đề ghế thượng viện. Và bây giờ nói thêm một chút xíu về cái vấn đề mà chính cái ghế tối cao pháp viện, mà nhiều người cứ nghĩ là không biết bà Barrett sẽ có giúp được Tổng thống Trump không. Dĩ nhiên là có một chút xíu là bà ta là người do ông Donald Trump đưa lên, nhưng mà không phải là thấy ông làm sai rồi bỏ phiếu cho ông. Cái đó không có đúng với lại lương tâm và cái người làm tòa án. Mà khi mà bỏ phiếu có evidence, có đầy đủ những cái bằng chứng gian lận của bên phía bên kia, thì cái tiểu bang đó cho dù là ông Trump đang thua phiếu nhưng mà vẫn có đủ những cái bằng chứng để đưa lên tối cao pháp viện, và họ cuối cùng họ sẽ đi đến cái quyết định là bỏ phiếu để quyết định cho ông Trump thắng hay là bên kia thắng, hay là sẽ bác bỏ cái đề nghị này của ông Trump, thì họ sẽ bỏ phiếu. Và trong những cái phiếu đó thì chính cái phiếu mà nếu như là 4 cái phiếu kia là phiếu chống mà 5 cái phiếu là ủng hộ là ông Tổng thống làm là đúng và tiểu bang kia gian lận và sẽ phán xử cho đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump là người sẽ thắng cử, thì lúc đó mới là cái quyết định, chứ không phải là có bà người đó bà nói thêm hay là bà ráng cố gắng bà dàn xếp, không có quý vị. Và đây là điều mà Tấn biết chắc là như vậy. Quý vị cứ yên tâm, nếu như có nhiều cái sự gian lận và thật sự là Tổng thống Donald Trump đã thắng được cái tiểu bang đó, Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, thật sự là ông Trump có đủ cái phiếu bầu để ông thắng, thì quý vị cứ yên tâm, ông sẽ làm tất cả để ông lấy lại những cái gì mà của ông có, và điều đó sẽ xảy ra. Và quý vị cứ yên tâm. Nỗi buồn mà Việt Tấn nói với quý vị, nỗi buồn mà buổi sáng thức dậy của ngày hôm qua, ai cũng buồn chung hết. Cái nỗi buồn đó là buồn chung và họ rất là hoang mang, ai cũng vậy hết. Nhưng bây giờ chúng ta bình tĩnh lại. Nếu như chúng ta có cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump và sức khỏe của ông ta, cũng như rồi sau khi ông ta có thất cử hay là thắng cử, nếu mà thắng cử thì đúng như ý nguyện của mình rồi, đúng như những điều mà chúng ta mong ước, thì đó là nỗi mừng, điều rất là mừng, to lớn. Và nếu như ông ta thất cử thì công việc vẫn bình thường và quý vị sẽ có những cái niềm tin của mình trở lại cho đảng Cộng Hòa 2 năm tới và 4 năm tới. Đó là điều mà Việt Tấn muốn nói với quý vị. Nếu quý vị thương và nhìn thấy những cái chính sách của họ đúng, thì chúng ta hãy giữ vững niềm tin để ủng hộ cho đảng Cộng Hòa và những người làm việc cho đảng Cộng Hòa, chẳng hạn như là thống đốc, thị trưởng trong cái kỳ bầu cử 2 năm sau khi Tổng thống đắc cử. Phải không thưa anh Trung Lận? Dạ, không, ý Tấn nói là cái bầu mà thống đốc của tiểu bang á, là 2 năm sau sẽ 2 năm sau khi kỳ bầu cử này xong đó, thì cái bầu ghế thống đốc sẽ cho 2 năm tới mình cũng đi bầu bình thường giống như bầu tổng thống, đúng không anh?
Đúng.
Dạ vâng, thì đó là niềm tin của quý vị hiện giờ đã chọn đảng Cộng Hòa là cái nơi quý vị gửi gắm những cái gì mà quý vị mong đợi, và lá phiếu của quý vị sẽ chọn cho đảng Cộng Hòa, thì quý vị cứ giữ vững cái niềm tin. Và bây giờ nếu mà nói thật với quý vị đó, từ con người của ông Donald Trump và cái chính sách của đảng Cộng Hòa trong 4 năm vừa qua và cái cách hành xử của họ đã chiếm đoạt tất cả những cái niềm tin, chiếm hết những cái niềm tin mà hồi xưa giờ mình cứ lưỡng lự, và bây giờ Tấn 100% là bất cứ một cái gì của đảng Cộng Hòa Tấn đều ủng hộ hết, từ những đảng viên, từ những người mà, xin lỗi quý vị, từ những người mà đang làm việc, tức là hành pháp của đảng Cộng Hòa đó, về thống đốc, về thị trưởng, về dân biểu, về nghị viên, cái gì của đảng Cộng Hòa Tấn đều ủng hộ hết, nghĩa là quạt hết cho họ. Và điều này thì có vẻ nhiều người sẽ nói ông này làm sai, nhưng mình đã ủng hộ một đảng và họ đã là những người của đảng Cộng Hòa thì chúng ta phải ủng hộ để họ có thể làm được những cái điều khác nữa, chẳng hạn như làm ra chính sách thì có phải có ở dưới ủng hộ thì mới được được go to. Thì rõ ràng quý vị ủng hộ có một người, còn những cái khác không được thì cũng không được luôn, như giống như là thượng viện. Bây giờ may mắn là thượng viện của chúng ta vẫn còn, đảng Cộng Hòa vẫn còn thượng viện, thì điều này rất là mừng, thưa quý vị. Vâng, trở lại với tiến sĩ Trương Minh Đận.
Bây giờ tất cả những gì Tấn nói về cái nỗi buồn là một cái chuyện hầu như nỗi buồn chung. Có nhiều khi tôi nói chuyện vui vui cười, nhưng mà thật sự trong lòng lúc nào nó cũng có một cái feeling gì lạ lắm. Từ bữa đó giờ hầu như không có bữa cơm nào mà ăn mà gọi là ngon miệng cả. Ở đây không phải là vì tức ông Biden, nhưng mà ở đây vì sợ cho cái tương lai của con em mình ở trên đất Hoa Kỳ này. Và giống như nãy giờ tôi nói, những cái xứ mà đương cần sự bảo vệ của Tổng thống Trump như Đài Loan hoặc là Do Thái, đang sự áp lực của bao nhiêu quốc gia của miền Trung Đông. Thì như quý vị biết á, những cái gì Tổng thống Trump xây một cái vạn lý trường thành thì hầu như là đều bị đảng Dân Chủ bỏ cái bom ngay giữa để cho sập ra, hoặc là khi một kim tự tháp mà bây giờ đem chất nổ vô để phá tan ra. Tại vì tàu qua tới đây rồi, tàu trọng qua tới đây rồi sẽ xây lại viện Khổng Tử. Ông Biden không có con đường nào chạy hết, là tại vì đã có những cái bằng chứng cha con Biden lấy tiền của Trung Hoa. Một khi giống như cái nghề cảnh sát của tôi vậy, một khi tôi thọt tay lấy tiền của những cái tên tội phạm hoặc là những người mà buôn bán cần sa ma túy, thì cuộc đời tôi một lần thể tôi nhúc nhích ra, thì họ sẽ nói ok, bây giờ mày muốn tao anh phui hay không, có bằng chứng. Thì do đó, một khi mà quý vị mà quyết định đã bầu cử chọn một cái người mà có những cái hành tích gọi là criminal in the back, thì quý vị trả cái giá đó thôi. Ai mà bỏ phiếu để ủng hộ thì thật sự ra cái buổi nói chuyện hôm nay có Việt Tấn nói, cũng như có cái buổi nói chuyện trong nhà ngoài ngõ, tôi cũng đỡ buồn cho mấy ngày nay. Đi vòng vòng ra sân tôi cắt cây chơi rồi, nhưng mà thật sự lúc nào cũng thỉnh thoảng lâu lâu vô mở coi có cái tin tức nào lạ hay không. Đó là cái tâm sự của tôi đó, Việt Tấn và quý vị.
Thưa chú, bây giờ thì trên đường dây có một vị đang chờ, chắc là cho phép chương trình được đón chứ nha.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Alo, phải mình không ạ?
Dạ, thưa phải anh, xin anh cho biết tên luôn ạ.
Chào, mình tên Tuấn ở Ga Lệnh. Chào anh chị trên đài, chào chú ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Tuấn.
Chú hỏi là cái trường hợp này, thí dụ mình đang chạy mà gia đình có gọi cuộc gọi cho mình là dạng MCC, thì mình cũng phải cần chạy về nhà gấp để cho không biết chuyện gì xảy ra, mình cũng chẳng biết. Thì ví dụ mình chạy về, dĩ nhiên có thể là hơn tốc độ thì bị police quay đèn. Nhưng mà nếu mình ngừng lại đi, mình ngừng lại rồi, nhiều khi mình đã ngừng lại rồi, chắc chắn đâu phải police tới liền, cũng khoảng 2-3 phút sau họ tới này kia, mình trình bày đại khái vậy thì nó sẽ mất thời gian đi, nó sẽ quay time lên, thì không biết ở nhà sẽ có chuyện gì xảy ra nguy hiểm. Nên thí dụ đó mình chạy luôn về nhà thì dĩ nhiên chắc chắn là police phải chạy theo rồi. Đó, thì ví dụ okay, gặp trường hợp như vậy thì sao hả chú ạ?
Ok, nó có nhiều cái trường hợp lắm. Chẳng hạn như anh chở bà vợ đi xanh ở trên xe, rồi xong một cái anh chạy thiệt nhanh qua đèn xanh đèn đỏ mà an toàn nha, chứ không phải là vợ đi xanh này nhắm mắt nó mũi giấy thì nguy hiểm cho mọi người. Thì lúc đó cảnh sát sẽ rượt theo và rượt tới bệnh viện á, là vừa thấy mình bước cửa vô bệnh viện hoặc là nhà mình có người bị té bể đầu mà máu này kia rồi, anh không cần quay ngừng, anh cứ tiếp tục chạy tới bệnh viện rồi á, cảnh sát sẽ lại hỏi coi, khi mà vừa tới cái emergency thì người ta hiểu à đây trường hợp khẩn cấp rồi, không ai cho anh tiếp cận đâu. Còn nhưng mà thí dụ như bây giờ tôi hỏi cái câu mà anh hỏi rằng nếu nhà có trường hợp khẩn cấp như thế nào, thí dụ như một khi nhà bị cháy, nhà có người thở không được thì gọi 911 chứ gọi anh làm cái gì, hiểu không? Do đó cái câu đó mà khi anh chạy nhanh vậy anh sẽ bị cho tiếp cận và họ ngừng lại, thì anh nói câu này trời ơi, vợ tôi nhà đương sắp sửa xanh, thì lúc đó người cảnh sát sẽ ngừng anh lại và gọi em bố lăng liền cho anh, cái đó như nhanh hơn. Thì khi gọi em bố lăng chở đi rồi á, thì cảnh sát lúc đó đó là em bố lăng chứng nhận là người này sắp xanh thiệt, thì ngay giây phút đó người em bố lăng á, người cảnh sát sẽ không cho anh tiếp cận đâu, đa số thôi nha, chứ còn nhiều người cảnh sát lúc nào cũng cái gì cũng cho tiếp cận hết. Nó có một vài thần tử mà thích cho tiết kịch vậy thôi, thì trong cái nghề thì có những người này người nọ. Do đó anh hiểu cái ý tôi nói không? Y mận khi bị mận khi tại ngay giây phút đó, còn kêu anh về nhà anh làm được cái gì? Ví dụ bây giờ có một ca ông mà võ sĩ vô quýnh vợ con anh đi, kêu anh về nó quýnh thêm anh nữa. Lúc đó khi mà gia đình gọi anh rằng gia đình cho MC, anh về gấp ngay tại chỗ, thì lúc đó đó anh phải nói ra gọi 911 gia đình tôi cần giúp đỡ, rồi anh chạy từ cũng nhanh nhưng mà từ từ về tới nhà. Anh đồng ý tôi ý kiến không?
Ok hiểu rồi. Có nghĩa là ví dụ trường hợp mà người nhà có một người bà già hay ông già đi đột quỵ á, đại khái đột quỵ nói ớ có thể nguy hiểm, có thể gọi không biết gọi 911, không biết nói tiếng Mỹ, nhưng mà có thể gọi cho mình mà nói ú ớ là mình có thể mình biết gia đình
mình gọi 911.
Ok.
Gọi 911 yêu cầu cho ambulance ngay tại chỗ, địa chỉ nhà tôi mấy. Chỉ cái trường hợp này á, chẳng hạn như con nó gọi nó là má cứu đồ đi theo đâu rồi á, thì lúc đó nè cũng không phải gọi lại mạng suy, nếu đã đi thì đi rồi, do đó phải cẩn thận trong vấn đề này, đừng chạy để bị tích gạch rồi cuối cùng. Nếu anh là bác sĩ duy nhất ở cái làng đó mà anh được người ta gọi là có người tắc thở, anh có quyền chạy nhanh. Ok?
Dạ, yeah, ok. Dạ, yeah, ok. Rồi,
cảm ơn
anh. Khoan một cái nữa. Khi anh chạy nhanh á, mà cái lý do không chính đáng mà anh đụng người ta là anh kẹt lắm.
Dạ.
Nhớ nhau. Rồi, cảm ơn. Yeah.
Trời, cảm ơn
dạ,
anh.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Emergency này lại đổ ra emergency khác thì rất là khổ phải không chú?
Cực lắm, cực lắm, cực lắm.
Dạ vâng.
Và chương trình cũng đã hết giờ rồi thưa anh Chu Minh Đẳng, và trước khi kết thúc của chương trình
này,
dạ rất là nhanh. Tấn chỉ muốn giống như làm một cái điều cuối cùng để mà mình giống như là mình hy vọng nếu như Tổng thống Donald Trump mà thắng cử trong kỳ Tổng thống này đó, thì trong cái ngày thắng cử đó, quý vị ghé Sài Gòn Mall tại bánh mì number one và chè number one trong bánh chè Thạch Thảo. Vì Tấn sẽ đãi quý vị ăn từ sáng tới chiều. Miễn phí. Miễn phí.
Kéo lên mấy ngàn người là việc Tấn chết.
Không sao, Tấn chấp nhận luôn. Mình đã hy sinh và đã hy sinh đến cùng. Đó là cái điều mà quý vị cũng biết, đó là cái điều mà Tấn nói là Tấn phải giữ đó nha. Chứ không phải không đâu nha. Nói là giữ. Quý vị lại đó ăn ổ bánh mì miễn phí. Cứ cần nói tên là miễn phí. Ăn ly chè miễn phí. Quý vị ăn từng một ly thôi nha, một ly một ổ thôi nha. Chú ăn hai cái là hơi nhiều, mấy ngàn người là mệt lắm á. Vì là Tấn phải bán nửa cái nhà đó. Dạ vâng. Đó là điều mà Tấn nói với quý vị là chúng ta cầu nguyện.
Dạ vâng, cảm ơn sự hào hiệp của anh Việt Tấn, cũng như đó là một cái sự mong mỏi, cái chính đó là mong cho Tổng thống Trump thắng cử. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Đẩn đến đây xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng, Việt Tấn và Như Tuyền xin cảm ơn tiến sĩ và xin chúc tiến sĩ luôn dồi dào sức khỏe, và xin được gặp tiến sĩ chương trình này vào thời gian tới ạ.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1600 và tất cả anh em trong đài gặp tuần sau.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến anh và xin kính chào anh.